Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về sự dấn thân của Tòa Thánh với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai trong việc thăng tiến các quyền con người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, cuộc trở lại của Anna Nobili từ một vũ nữ chê cuồng sống vội đến cuộc đời tận hiến cho Chúa. Cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ba nhân đức tin cậy mến trong đời sống Kitô giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Moscow, hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ và thảo luận với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ cho biết hai vị đã trao đổi về cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay và tình trạng bi thảm của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Nhận xét về việc có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, hai vị đã đồng ý về sự kiện trước tiên cần loại trừ nạn khủng bố ra khỏi lãnh thổ Syria, và chỉ sau khi đạt được hòa bình tại nước này, người ta mới có thể xác định tương lai chính trị của đất nước. Một đề tài nóng bỏng khác là vấn đề Ukraine và tự do tôn giáo tại nước này. Quốc hội Ukraine đang chuẩn bị một số đạo luật trong thực tế kỳ thị vị thế của giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Ngoài giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow, còn có chính thống Ukraine tự ý tách rời khỏi chính thống Nga do Đức Thượng Phụ Filaret cai quản và không được chính thống thế giới công nhận. Sau cùng là một giáo hội chính thống gốc hải ngoại trở về Ukraine sau khi nước này tìm lại được tự do sau khi nhà nước Liên Xô sụp đổ. Đức Tổng giám mục Hilarion bày tỏ sự bất mãn về những lời tuyên bố có tính cách chính trị của các đại diện công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, nhưng đồng thời Đức Tổng giám mục cũng nhìn nhận sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với các tín hữu chính thống. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga cho biết hai vị lãnh đạo Tòa Thánh và Chính thống Nga đều xác tín rằng chính trị không được xen mình vào đời sống giáo hội, và các giáo hội Kitô tại Ukraine được kêu gọi giữ một vai trò kiến tạo hòa bình, cộng tác với nhau để tái lập sự hòa hợp dân sự tại Ukraine. Về vấn đề Syria và tình trạng các tín hữu Kitô Trung Đông có sự đồng ý hoàn toàn với nhau giữa các tín hữu công giáo và chính thống, nhưng không có sự đồng ý như vậy về vấn đề Ukraine. Thứ Ba hôm qua 22 tháng 8, Đức Hồng y Parolin gặp gỡ và làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ban chiều Đức Hồng y viếng thăm Đức Thượng Phụ Chính thống Kirill ở Moscow. Thứ Tư hôm nay 23 tháng 8, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh sẽ đến Sochi để gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin.
Zagreb, Đức Tổng giám mục Henrik Hosse, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du, cho biết bảy cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây với 6 thiếu niên công giáo Croat có thể được Tòa Thánh nhìn nhận trong thời gian tới đây. Đức Tổng giám mục Hosse của giáo phận Vasava Praha bên Ba Lan đã được Đức Thánh Cha phái tới Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina hồi tháng 6 năm nay để điều tra về việc mục vụ tại đây từ sau khi các biến cố gọi là Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croat từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hosse tuyên bố với hãng tin công giáo Kai của Ba Lan rằng tất cả các sự kiện cho thấy những cuộc hiện ra có thể được công nhận, có thể là trong năm nay. Thật khó đi tới một quyết định khác vì không thể nào 6 thiếu niên ấy nói dối trong 36 năm trời. Đức Tổng giám mục cũng cho biết toàn bộ hồ sơ đã được Bộ Giáo lý Đức tin chuyển cho Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, theo Ngài, sự nhìn nhận này chỉ được công nhận đối với 7 lần hiện ra đầu tiên như đề nghị của Ủy ban Điều tra của Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập vào năm 2010 và bổ nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia làm chủ tịch ủy ban. Một vài người trong số 6 thiếu niên được thị kiến của Đức Mẹ quả quyết mình vẫn tiếp tục được thị kiến về Đức Mẹ, tổng cộng cho đến nay là 42.000 lần. Tuy nhiều giám mục địa phương như Đức cha Radko Peric, giám mục giáo phận Mostar sở tại, phủ nhận tính chất siêu nhiên của các sự kiện này, nhưng cho đến nay, Tòa Thánh chưa hề tuyên bố chính thức về các biến cố ở Mễ Du. Đức Tổng giám mục Hosea nhìn nhận rằng tại Mễ Du, tất cả đều tiến hành trong hướng đi đúng về mục vụ, và đây là một trong những nơi cầu nguyện sinh động và hoán cải nhiều nhất tại Âu Châu. Đức cha cho biết các tu sĩ Francisco ở địa phương không cho những du khách đến đó để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Chính Đức Tổng giám mục Hosea cũng khuyến khích các tín hữu trong giáo phận của Ngài đến hành hương tại Mễ Du. Hiện nay, mỗi năm có 2.500.000 tín hữu từ các nơi trên thế giới đến Mễ Du hành hương. Tuy rằng các cuộc hành hương chính thức do Đức giám mục giáo phận hướng dẫn vẫn chưa được phép, nhưng thực tế vẫn có nhiều giám mục và hàng trăm linh mục đồng hành với các tín hữu đến hành hương.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya lên án các vụ bạo động hậu bầu cử, làm cho ít nhất 16 người bị thiệt mạng sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hôm 8 tháng 8 vừa qua. Trong cuộc bỏ phiếu này, Tổng thống mãn nhiệm, ông Uhuru Kenyatta đã được tái cử. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 8 vừa qua, 26 Giám mục Kenya nhấn mạnh rằng dù một người bị thiệt mạng vì cuộc bầu cử vẫn là một điều đáng lên án. Cũng thế, thật là điều không thể chấp nhận được khi làm hại một người chỉ vì một cuộc bỏ phiếu. Những thái độ như thế không bao giờ được phép trong một xã hội văn minh như Kenya. Các giám mục kêu gọi dân chúng hãy tìm một câu trả lời một cách văn minh cho những tranh chấp và các cuộc biểu tình. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Kenya cũng bày tỏ lo âu vì những tin tức trái ngược của các cơ quan khác nhau như các lực lượng an ninh và các ủy ban quốc gia. Cơ quan này thì nói có nhiều người chết, cơ quan khác thì bảo không có người nào chết vì bạo lực. Những tin tức trái ngược như thế khiến cho người dân Kenya hoang mang, họ muốn biết rõ sự thực về những gì đã xảy ra. Về kết quả cuộc bỏ phiếu, Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi phe nào cảm thấy mình bị thương tổn hoặc thiệt hại, hãy dùng những phương thế hợp pháp như hiến pháp quy định để yêu cầu sửa chữa. Các giám mục chào mừng liên minh phe đối lập, đưa trường hợp họ phản đối ra trước tòa án tối cao. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Kenya có đoạn viết, chỉ khi nào tôn trọng và sử dụng các định chế do hiến pháp quy định, chúng ta mới có thể cải tiến và củng cố nhà nước pháp quyền và tiến trình dân chủ tại đất nước Kenya chúng ta. Trong khi chờ đợi tòa án tối cao phán quyết, các chính trị gia hãy tỏ ra thận trọng trong những tuyên ngôn và hành động của mình để tránh mọi thái độ thiếu khôn ngoan tạo nên căng thẳng và chia rẽ theo chiều hướng bộ tộc hoặc đảng phái.
La Paz, các vị lãnh đạo công giáo tại Bolivia phê bình việc Tổng thống Evo Morales vừa ký nhận và công bố đạo luật hủy bỏ việc bảo vệ lãnh thổ của các thổ dân và công viên quốc gia Isiboro với lý do là để kiến thiết đường cao tốc và các dịch vụ phát triển khác. Đức cha Eusebio Cote, giám mục giáo phận Pando thuộc miền Amazonia ở mạn Bắc Bolivia, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng chính phủ của Tổng thống Evo Morales không lắng nghe dân, nhất là các thổ dân bản xứ. Dù biết rằng các thổ dân chống lại việc lập đường cao tốc trên lãnh thổ của họ, nhưng chính phủ vẫn áp đặt chủ trương của mình trên những người dân sống trên lãnh thổ ấy. Đức cha Bote cũng là điều hợp viên từ phía Bolivia, tổ chức gọi là Mạng Giáo hội Liên Amazonia. Hồi năm 2011, các thổ dân bản xứ từ vùng bị đe dọa vì dự án đường cao tốc đã tổ chức một cuộc tuần hành kéo dài 2 tháng tiến về thủ đô La Paz của Bolivia để phản đối dự án lập con đường này xuyên qua lãnh thổ của thổ dân được luật pháp quốc gia bảo vệ để nối các thành phố Villa Tunari thuộc tỉnh Cochabamba và thành phố Ignacio de Mosoc thuộc tỉnh Beni. Sau cuộc tuần hành ấy, các thổ dân đã bị các lực lượng an ninh của chính phủ đàn áp mạnh mẽ. Và nay có luật mới hủy bỏ việc bảo vệ lãnh thổ của các thổ dân bản xứ.
Perth, các giám mục Công giáo Australia bày tỏ quan tâm bảo vệ căn tính của các trường Công giáo tại nước này phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Tại Australia, Quốc hội đang thảo luận về dự luật công nhận hôn nhân đồng phái, và trong thời gian qua, một số báo chí đăng tải những bài cho rằng những nhân viên trường Công giáo nào kết hôn đồng phái Chúa Nhật thì sẽ bị sa thải ngay ngày thứ hai hôm sau. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức cha Timothy Castello, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Perth, Chủ tịch Ủy ban giám mục Australia về giáo dục Công giáo, đã ra thông cáo nhắc lại rằng các trường Công giáo dấn thân chào mừng và trở thành những cộng đoàn bao gồm mọi người, các học sinh, gia đình và nhân viên. Các trường học hoạt động dưới sự bảo trợ của giáo hội Công giáo tại Australia và nhắm cung cấp nền giáo dục có phẩm chất cao trong khuôn khổ đức tin Công giáo. Một yếu tố thiết yếu của đức tin này là giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Những gia đình chọn nền giáo dục Công giáo cho con cái họ hiểu rằng các trường Công giáo luôn cố gắng biểu lộ lập trường của Công giáo và con cái họ sẽ được giáo dục trong khuôn khổ giáo hội Công giáo. Những người tìm việc làm trong các trường Công giáo cũng hiểu bản chất các trường Công giáo như những trường dựa trên căn bản đức tin. Giáo hội Công giáo phải có thể yêu cầu các nhân viên bảo đảm các giá trị Công giáo cho các trường của mình. Từ tiền đề trên đây, Đức Tổng giám mục Costello cho biết, khi xảy ra những vụ nhân viên giáo chức trường Công giáo kết hôn đồng phái, thì mỗi giám mục sẽ tham khảo các vị giám đốc giáo dục Công giáo và các cố vấn khác để đưa ra những quyết định. Trong các hoạt động đó, an sinh của các học sinh và những gia đình đã chọn nền giáo dục Công giáo cho con cái họ sẽ là những yếu tố ưu tiên cần được bảo đảm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về sự dấn thân của Tòa Thánh với Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai trong việc thăng tiến các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh. Trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia, buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chuông tử sĩ Đức Maria khổ đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong bài tham luận, Đức ông đã duyệt xét các giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Gioan XXIII và của Công đồng Trung Vatican II. Từ chỗ dè dặt, Tòa Thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Tiếp đến, Đức ông Rudelli đã trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Nếu triều đại của chân phước Giáo hoàng Phaolô VI củng cố các chiếm hữu của thông điệp Pacem in Terris của Thánh Giáo hoàng Gioan 23 liên quan tới các quyền con người và ghi nhận các thử áp dụng đầu tiên từ phía Tòa Thánh trong các tương quan đa chiều, thì với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, các quyền con người trở thành la bàn hướng dẫn hướng đi của Tòa Thánh trên biển của cuộc sống cộng đoàn quốc tế. Cần ghi nhận rằng việc lựa chọn này không bắt nguồn từ một việc đơn thuần sử dụng ngôn ngữ phổ biến, lại càng không dựa trên việc duyệt xét cơ may chính trị. Sự lựa chọn của Đức Gioan Phaolô II có các lý do thần học sâu rộng. Bằng chứng là thông điệp lớn đầu tiên Redemptor Hominis, Đấng cứu độ con người, công bố ngày 4 tháng 3 năm 1979, tức 6 tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Thông điệp đầu tiên này là một loại cánh cửa trang nghiêm dẫn vào huấn quyền của Đức Gioan Phaolô II. Thông điệp Đấng cứu độ con người chứa đựng suy tư về đề tài con người mà Đức Gioan Phaolô II đã làm chín mùi cho tới lúc đó như là giáo sư đại học và là mục tử, khởi hành từ các giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II mà Ngài đã góp phần soạn thảo. Với một công thức sẽ trở thành nổi tiếng, nhưng ban đầu đã không dễ dàng được nhận ra và hiểu biết. Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng con người là con đường của giáo hội. Còn hơn thế nữa, con người là con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Gốc rễ của khẳng định này là thần học. Mỗi một người được nối liền với Chúa Kitô một cách không thể lìa tan, và vì thế việc phục vụ con người là điểm giao thoa của việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người, là con đường bí tích rộng mở cho thế giới, là diễn văn của giáo hội và là việc đối thoại với tất cả mọi người thiện chí.
Đó là điểm mốc trong ý tưởng thần học của Đức Gioan Phaolô thứ hai về các quyền con người, là đề tài được khai triển rộng rãi trong số 17 của thông điệp Đấng Cứu Độ Con Người. Và trong đó, chúng ta có thể nhận ra các điểm sẽ được khai triển trong suốt triều đại của Ngài, cách riêng là các tư tưởng mà Đức Gioan Phaolô thứ hai sẽ diễn tả trong tháng 10 cùng năm 1979 trước Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Trong các trang của thông điệp Đấng Cứu Độ Con Người, người ta nhận thấy có một sự ủng hộ công việc của Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc chứa đựng trong bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 như chưa từng xảy ra cho tới lúc đó trên bình diện huấn quyền giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ hai nói, nỗ lực tuyệt vời đã được hoàn thành để khai sinh ra Liên Hiệp Quốc, hướng tới chỗ định nghĩa và thiết lập các mục tiêu và các quyền bất khả xâm phạm của con người, bắt buộc các quốc gia thành viên nghiêm chỉnh tuân hành. Như thế, các quyền con người được đặt định trở thành nguyên tắc nền tảng của hoạt động cho tiện ích của con người. Một cách vĩnh viễn, nền hòa bình được giản lược vào việc tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người. Và vì thế, việc thăng tiến các quyền con người được gắn liền mật thiết với sứ mệnh của giáo hội trong thế giới ngày nay. Việc tôn trọng các quyền con người là nền tảng của bất cứ dự án nào muốn được định nghĩa là duy nhân bản. Cố ý ám chỉ tình hình của các chế độ độc tài, cộng sản, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng việc tôn trọng này cũng là tiêu chuẩn của tất cả mọi chương trình, mọi chế độ, mọi chính quyền. Chúng ta nhận thấy có ba trục quan trọng trong cấu trúc tư tưởng của Đức Gioan Phaolô thứ hai liên quan tới đề tài nhân quyền. Trước hết là việc chân thành chấp nhận các tư tưởng trong bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, nảy sinh từ việc thừa nhận một tính cách đồng bản tính của các quyền con người với nguyên tắc thần học về phẩm giá của từng bản vị con người. Thứ hai, việc thăng tiến nhân quyền được hiểu như chiều kích nòng cốt của sứ mệnh của giáo hội trên thế giới và như vậy như là phần toàn vẹn của việc loan báo tin mừng. Thứ ba, việc tôn trọng các quyền con người như là thước đo tính cách hợp pháp của các hệ thống và chế độ chính trị khác nhau. Bên cạnh ba trục tư tưởng chính này, còn có thêm một trục tư tưởng thứ tư nữa đã chỉ được vạch ra trong thông điệp Đấng Cứu Độ Con Người, nhưng sẽ được đào sâu trong các giáo huấn tiếp theo, nghĩa là mối dây nối kết nội tại giữa các quyền con người như là cá nhân và các quyền của việc đào tạo nhân bản nền tảng, gia đình, xã hội và quốc gia phát xuất từ chiều kích cơ cấu xã hội của con người. Liên quan tới điều này, hồi năm 1983, như là hoa trái suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 về gia đình, sẽ được công bố hiến chương các quyền của gia đình, trong đó khẳng định rằng, như là xã hội tự nhiên, gia đình có các quyền riêng và bất khả xâm phạm. Đề tài các quyền của các quốc gia sẽ được Đức Gioan Phaolô thứ hai khai triển trong diễn văn đọc tại trụ sở UNESCO vào ngày 2 tháng 6 năm 1980, và sẽ là điểm trung tâm được nhấn mạnh trong diễn văn đọc trước Diễn đàn Liên Hiệp Quốc lần thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 1995.
Trong cấu trúc này, sự tự do tôn giáo có một ý nghĩa chính yếu. Nó là việc diễn tả đặc biệt phẩm giá siêu việt của con người, quyền bất khả xâm phạm của lương tâm và có một chiều kích xã hội nội tại. Thật vậy, tôn giáo được tuyên xưng một cách bình thường bên trong một cộng đoàn, thường gắn liền với nền văn hóa của một quốc gia. Việc tôn trọng tự do tôn giáo như thế trở thành một loại giấy quỳ, đo độ kiềm, cho biết mức độ của việc tôn trọng đích thực các quyền con người từ phía một chế độ chính trị, và việc bảo vệ nó đến lượt mình trở thành một điểm không thể khước từ trong hoạt động của tòa thánh trên trường quốc tế. Việc quy chiếu quyền tự do tôn giáo cũng bước vào trong nền chính trị thỏa hiệp, sự kiện người ta nhắc tới một cách rõ ràng nhiều thỏa hiệp do tòa thánh ký kết thật ý nghĩa đối với chính sự tiến triển của việc dụng cụ hóa thỏa hiệp. như sẽ được ghi nhận diễn văn của Đức Giáo Hoàng cũng đã được ghi dấu bởi điều kiện thê thảm, trong đó các quốc gia phải sống, gồm cả Ba Lan, dưới gông cùm của chủ thuyết xã hội chủ nghĩa thực thụ. Các quốc gia trong đó các quyền con người chỉ được công bố bằng miệng. Trong giai đoạn đầu này của triều đại Giáo Hoàng, việc công bố các quyền con người được trực tiếp gắn liền với việc đòi hỏi tự do cho những ai bị áp bức dưới chế độ độc tài toàn trị Cộng sản. Như vậy, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã có cách trình bày một giáo lý hoàn toàn về nhân quyền, khởi đầu từ một suy tư có tính cách thần học, có lẽ lần đầu tiên gắn liền một cách có hệ thống sứ mệnh của giáo hội trong thế giới, nghĩa là việc loan báo tin mừng với việc tôn trọng và thăng tiến nhân quyền. Quan điểm này đã gợi hứng cho toàn triều đại của Đức Gioan Phaolô II. Đề tài các quyền con người đã thường xuyên được nêu lên trong diễn văn đầu năm nói với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đây là một thói quen phân biệt một cách rõ ràng các diễn văn của Đức Gioan Phaolô II với các diễn văn của Đức Phaolô VI như đã trình bày trước đây. Thế rồi cũng có thể kể đến nhiều sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng và rất nhiều văn bản khác nữa.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa là ghi nhận việc quy chiếu các quyền con người từ từ trở thành một trong các tiêu chuẩn chính gợi hứng cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng và nền ngoại giao của Tòa Thánh trên trường quốc tế. Việc nhắc tới các quyền con người trở lại một cách đều đặn, dọc dài một chuỗi các chuyến thông du là một trong các dụng cụ đặc thù. Qua đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã giải thích sứ vụ Phêrô của Ngài. Không phải đề tài các quyền con người luôn luôn là trung tâm các diễn văn của Ngài. Dĩ nhiên, sứ điệp của Đức Gioan Phaolô thứ hai tập trung vào việc loan báo đức tin. Tuy nhiên, việc các quyền bất khả xâm phạm của con người thường xuyên được quy chiếu. Nó càng có ý nghĩa khi được nói lên trong các bối cảnh khó khăn dưới chiều kích tôn trọng các quyền con người như xảy ra trong các chuyến tông du tại Chile năm 1987 hay tại Cuba năm 1998. Từ các giáo huấn bước sang các hoạt động trong bối cảnh quốc tế, đề tài tôn trọng các quyền con người, đặc biệt quyền của các công nhân và một lần nữa quyền tự do tôn giáo đã thật quan trọng trong việc đối diện với các quyền bính chính trị tại quê hương của Ngài. Dọc theo các năm khi nảy sinh ra công đoàn độc lập liên đới Solidarnos của luật giới nghiêm và việc chuyển tiếp sang chế độ dân chủ. Thế rồi, suy tư về tương quan giữa các quyền con người và các quyền của các quốc gia cho phép hiểu lập trường của Tòa Thánh trong tiến trình khủng hoảng của các nước Yugoslavia và việc mau mắn thừa nhận nền độc lập của Slovenia và Croatia. Dây nối kết nội tại giữa việc tôn trọng quyền quốc tế, tôn trọng các quyền con người và việc xây dựng hòa bình sẽ là nền tảng các sáng kiến của Đức Gioan Phaolô thứ hai trong dịp chiến tranh đầu tiên hồi năm 1991 và dịp chiến tranh thứ hai của vùng vịnh năm 2003 với một sáng kiến ngoại giao sâu rộng từ phía Đức Giáo Hoàng. Nhưng rất tiếc đã không được thành công trong việc khẩn thiết kêu gọi đừng can thiệp quân sự vào Iraq. Nói chung, trong triều đại của Đức Gioan Phaolô thứ hai, việc nhắc nhở tôn trọng các quyền nền tảng của con người, bao gồm cả việc diễn tả phẩm giá siêu việt của nó, trở thành chìa khóa đọc hiểu tương quan giáo hội với thế giới. Chúng ta có thể tổng kết bằng chính các lời của Đức Gioan Phaolô thứ hai, nói vài năm sau đó với Tòa án Nhân quyền Strasbourg rằng, giáo hội mạnh mẽ bảo vệ các quyền con người bởi vì giáo hội coi đó như là phần cần thiết của việc thừa nhận phải được trao ban cho phẩm giá con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và đã được Chúa Kitô cứu chuộc.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc trở lại của Anna Nobili, từ một vũ nữ chơi cuồng sống vội đến cuộc đời tận hiến cho Chúa.
Cha Pichi Berini là cha sở họ đạo Thánh Eostocho ở Milano, giáo xứ nằm giữa trung tâm phồn thịnh cổ kính của Milano. Nhà thờ mở cửa suốt đêm, đón tiếp các tín hữu, không loại trừ một ai, cho dù kẻ ấy có thuộc các nhóm lập dị, lang thang bụi đời hay các thành phần bị xã hội cho là tội lỗi. Cửa vào nhà thờ cũng lấp lánh đèn xanh, đèn hồng, chẳng khác gì các quán đêm cạnh đó. Nhờ thế, đã có biết bao nhiêu trường hợp hoán cải trở về với giáo hội đã xảy ra tại đây. Điển hình và mới hơn cả là trường hợp nữ tu Anna Nobile thuộc dòng thánh gia Nazareth. Chính chị kể lại biến cố đổi đời này như sau. Chính Chúa Giêsu đã tóm bắt tôi trong một buổi dạ hội với Gigi Sabani, một tài tử nổi tiếng của màn ảnh truyền hình và nhạc hội tại Italia. Trước đó, tôi là một nữ vũ viên chuyên nghiệp. Mỗi tối, tôi khiêu vũ dưới ánh đèn màu lộng lẫy của vũ trường Celebrity nổi tiếng ở Pinasco gần Milano. Quý vị biết đó, tôi khiêu vũ trên một bục gỗ cao với y phục thật khiêu gợi hở hang để câu khách cho vũ trường. Tôi được mọi người chiêm ngưỡng khao khát và đây là điều làm tôi thật thỏa mãn. Hồi năm 20 tuổi, tôi bị sa vào mặc cảm xấu xí thấp hèn, nhưng với khiêu vũ, tôi cảm thấy khắc phục được mặc cảm ấy. Tôi nhận thức được là khi lợi dụng thân xác, tôi có thể kiểm soát sai khiến được nhiều người và nhiều biến cố trong đời. Tôi lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm, chỉ trở về nhà sau 8 giờ sáng. Tôi thay bồ bịch dễ hơn là thay áo. Tôi quen biết nhiều người tai mắt và rất thích cuộc sống ăn chơi hưởng thụ ấy. Nhưng rồi tôi không hiểu tại sao trong tâm hồn tôi vẫn cảm thấy trống vắng thiếu thốn. Một hôm, mẹ tôi mới trở về với giáo hội mẹ, đề nghị tôi dự một cuộc tĩnh tâm dành cho giới trẻ. Còn tôi thì tôi lại dự định du lịch Amsterdam bên Hà Lan vài ngày. Tôi nhớ rõ như in trong trí lúc ấy là mùa vọng. Cả nhà thuyết phục được tôi đi dự cuộc tĩnh tâm và quả thật, tôi đã cảm nhận được một sự hiện diện bên cạnh tôi suốt thời gian ấy. Mấy ngày sau đó, trong thánh lễ Giáng sinh, tôi đã bật khóc nức nở. Chị Anna Nobile kể tiếp. Thời gian kế tiếp đó thật là khủng khiếp đối với tôi. Bằng mọi cách, tôi chống trả lại lời mời gọi của Đấng Thánh, vì tôi rất ưa thích cuộc đời phóng đãng của tôi trước kia. Rồi tôi cũng rất mong muốn lập gia đình. Biết bao nhiêu người theo đuổi cầu cạnh tôi, mời tôi đi chơi, chỉ muốn ở cạnh tôi. Suốt 5 tháng trời, tôi chiến đấu chống lại tiếng gọi ấy. Có những đêm thâu, tôi uốn éo khiêu vũ trên bục cao và thúc giục người phụ trách dàn nhạc làm lẹ lẹ lên, bởi vì 3 tiếng đồng hồ nữa tôi phải chạy đi dự lễ. Cuối cùng tôi đành khẩn cầu tha thiết xin Chúa soi sáng cho tôi thấy được con đường phải đi. Chúa đã y lời tôi cầu xin. Trên chuyến xe lửa từ Assisi về, người đã gọi đích danh tôi. Tôi gần như xỉu luôn và kể từ lúc ấy tôi thay đổi hẳn. Tôi hiểu và tin chắc rằng câu chuyện tình chân chính nhất trong tôi đang được sống với Thiên Chúa. Anna Nobile từ giả bục cao trong vũ trường từ lúc ấy và gia nhập dòng thánh gia Nazareth, đem tài khiêu vũ dâng kính tặng Thiên Chúa. Trong ngày tuyên khấn, chị đã lên vũ trước bàn thánh với chiếc áo tập sinh màu trắng thanh khiết và khăn voan màu xanh. Hiện nay chị phục vụ tại giáo xứ thánh Eustochio, tưng bừng vui tươi trong đời sống cầu nguyện cũng như xưa kia say mê khiêu vũ. Cha Bici Perini, cha sở họ đạo này, rất vui mừng trước cuộc hoán cải của chị Anna Nobile. Nhưng cha khẳng định rằng chị chỉ là người mới nhất chứ không phải là duy nhất trong những trường hợp khá đặc biệt. Cách đây vài năm, có trường hợp của Paula, một người được giải phẫu trở thành phụ nữ tại Casablanca. Để có tiền trả cuộc giải phẫu và sinh sống sau đó, Paula hành nghề mại dâm suốt nhiều năm dài. Nhưng khi nghe được tiếng Chúa gọi, Paula đã hối cải và dưới sự hướng dẫn của cha Pichi, Paula trở về sống trong tình thương bao la của Thiên Chúa. Ngày nay, Paula là một nữ tu gương mẫu, sống đời tận hiến cho Chúa trong một cộng đoàn bên Pháp. Quả đúng như lời cha Andrea, phó giáo xứ thánh Eustochio, nói trong bài giảng thánh lễ dâng kính thánh Francisco chiều ngày 4 tháng 10 như sau. Nào ai biết chắc được là Thánh Phanxicô trong thời niên thiếu đã quen biết bao nhiêu phụ nữ, đã uống cạn bao nhiêu chén rượu nồng và đã phung phí bao nhiêu tiền bạc trước khi mở mắt biết rằng linh hồn đã chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ba nhân đức tin cậy mến trong đời sống Kitô giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có ghi lại tiểu sử Đức cha Đa Minh Đặng Dĩ Minh, cố tổng giám mục giáo phận Quảng Châu. Ngài bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc giam cầm suốt 22 năm mà không xét xử. Trong tập hồi ký được dịch ra tiếng Pháp và xuất bản hồi năm 1990, Đức cha Minh đã dành chương 31 để kể lại đời sống thiêng liêng của Ngài trong 22 năm lao tù. Ngài cho biết rằng hằng ngày, Ngài bị công an và giám thị nhồi sọ chủ thuyết Mác Lê, chủ thuyết Mao Trạch Đông và vô thần Duy Vật. Trong thời gian bị giam cầm, Đức cha Minh không hề được viết hoặc nhận thư nào, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, đến độ dòng tên và nhiều tín hữu cũng như bà con của Ngài đã tổ chức lễ cầu hồn vì tưởng Đức cha đã chết rũ tù. Những lúc cảm thấy đức tin bị thử thách, Đức cha Đặng Dĩ Minh lại đọc kinh Đức Tin và thì thầm cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin dạy con biết thánh ý Chúa. Xin giúp con mỗi ngày tiến bước trên đường nhân đức. Lạy Chúa Giêsu, con dâng hiến đời con cho Chúa. Dù sống hay chết, con vẫn thuộc về Chúa. Đức cha Minh bị giam chung phòng với người đồng tù. Những người này thường là những kẻ bất lương, hung bạo, hay giành đồ ăn vốn đã ít ỏi của Ngài. Khi người đồng phòng nào tỏ ra tử tế với Đức cha thì liền bị giám thị đổi ngay sang phòng khác. Sự kiện Đức Tổng Giám mục Đặng Dĩ Minh sống sót sau 22 năm bị giam cầm nghiêm ngặt và tẩy não như thế mà vẫn luôn giữ được lòng trung thành với Chúa và Hội Thánh, đó thực là một kỳ công của ơn Chúa. Qua cuốn hồi ký của Ngài, người đọc cảm nghiệm được đức tin sống động, lòng cậy trông vững vàng và lòng mến Chúa bao la của Ngài. Ba đức tính này chính là những cột trụ trong đời sống thiêng liêng của tín hữu Kitô, vì nếu chúng vững chắc thì cả tòa nhà thiêng liêng của tâm hồn tín hữu Kitô cũng vững bền. Sau đây chúng tôi xin gợi lại một vài ý tưởng chính trong giáo huấn Công giáo về ba nhân đức tin cậy mến trước khi lần lượt bàn về từng nhân đức này trong những bài tới đây.
Trước hết, ba nhân đức tin, cậy mến đều được Kinh Thánh mô tả như một thái độ chính đáng mà con người cần phải có đối với Thiên Chúa. Thực vậy, ba nhân đức tin, cậy mến nói lên mối tương quan tốt đẹp giữa con người và Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, toàn thể và mỗi người trong dân Chúa đều được khuyên nhủ phải tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng đất trời và đã chọn Israel làm dân riêng của Ngài. Họ cũng phải hoàn toàn tín nhiệm, cậy trông vào những lời Chúa đã hứa với các tổ phụ và phải yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn. Còn trong Tân Ước, Thiên Chúa biểu lộ tình thương và các mầu nhiệm của Ngài cho loài người qua Chúa Giêsu. Vì thế, niềm tin, cậy mến đối với Thiên Chúa càng trở thành một thái độ, một lời đáp trả cơ bản của con người đối với Thiên Chúa là đấng tỏ mình ra cho nhân loại. Chúa Kitô đã mời gọi mọi người hãy tin vào sứ điệp tin mừng cứu độ của Ngài, hãy trông cậy vào những lời Ngài đã hứa và hãy yêu mến Thiên Chúa Cha cũng như yêu mến Đức Kitô. Về sau, Thánh Phaolô nói đến ba nhân đức tin, cậy mến và trình bày ba nhân đức này như một mối liên hệ căn bản nhất giữa con người với Thiên Chúa. Giáo lý Công giáo cũng thường gọi đức tin, cậy mến là ba nhân đức hướng thần, nghĩa là có đối tượng là chính Thiên Chúa và có động lực là ơn Chúa thúc đẩy. Nói khác đi, ba nhân đức này là những đức tính thiên phú do Thiên Chúa ban cho con người. Lý do vì chúng diễn tả sự thông hiệp hoàn hảo với Thiên Chúa đến độ tự sức loài người không thể đạt được, nhưng phải nhờ ơn Chúa. Chính Thiên Chúa đã khơi dậy nơi tín hữu niềm tin, niềm cậy trông và yêu mến Ngài. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn thứ 16 có thuật lại, Chúa Giêsu đã gọi Simon Phêrô là người có phúc, vì không phải bởi xác thịt và khí huyết, nhưng là chính Thiên Chúa đã ban cho vị tông đồ này niềm tin đích thực vào mầu nhiệm Đức Kitô. Còn trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nới rộng ơn phúc đó cho tất cả những người tin vào vinh quang và thiên tính của Ngài, mặc dù họ không thấy vinh quang và thiên tính ấy. Chúa nói với ông Tôma, vì con thấy Thầy nên con tin, phúc cho ai không thấy mà tin. Cũng về nguồn gốc ba nhân đức đối thần, Thánh Phaolô trong đoạn thứ 5 của thư gửi tín hữu Roma đã minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta và mang lại động lực linh thiêng cho chúng ta. Ba nhân đức tin, cậy mến được gọi là nhân đức đối thần vì không có nhân đức nào ngoài ba nhân đức đó làm cho chúng ta được tiếp xúc một cách trực tiếp hơn với Thiên Chúa. Thực vậy, khi tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thiên Chúa, chúng ta quy hướng một cách trực tiếp về Ngài. Trái lại, khi thực hành các nhân đức khác như đức tiết độ, khôn ngoan, khiêm nhường, can đảm, vân vân, chúng ta hướng đến những đối tượng là vật thụ tạo. Ví dụ, trong nhân đức công bình, chúng ta chu toàn những đòi hỏi trong tương quan với tha nhân. Khi thực hành những nhân đức này, chúng ta quy hướng về Thiên Chúa một cách gián tiếp.
Sở dĩ Thiên Chúa là đối tượng trực tiếp và chính yếu của các nhân đức đối thần là vì khi con người tin tưởng vào Chúa, họ dựa vào sự kiện Thiên Chúa là đấng tuyệt đối chân thực. Ngài không hề đánh lừa những kẻ tin nơi Ngài. Con người hy vọng và trông cậy sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa vì chính Chúa đã quyết định tiếp nhận và cho phép con người được tham dự vào đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Con người yêu mến Thiên Chúa vì chính Chúa là tình thương, một tình thương đòi hỏi sự đáp lại của chúng ta. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn 13 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, trong đời sống mai sau khi chúng ta được thấy Thiên Chúa nhãn tiền và được hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa, trong ba nhân đức tin cậy mến chỉ còn lại một đức mến mà thôi. Và trong thời gian ở đời này, cả ba nhân đức đều cần thiết. Nhưng đức mến là cao trọng nhất. Thánh Phaolô quả quyết, dù tôi nói tiên tri, dù tôi thấu suốt mọi mầu nhiệm và mọi khoa học, hay dù tôi có đức tin mạnh mẽ rời núi chuyển non, nếu tôi không có đức mến thì tôi chỉ là hư vô. Dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh, Công đồng Chung Trento đã nhấn mạnh đến sự tối cần thiết của ba nhân đức đối thần, tin cậy mến để đạt được ơn công chính hóa, và hạnh phúc vĩnh cửu. Công đồng khẳng định rằng đức tin là khởi đầu, là nền tảng và là cội rễ của mọi ơn được công chính hóa. Và nếu không có đức tin thì con người không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Ngoài đức tin ra, cả đức cậy và đức mến đều cần thiết để trở thành những chi thể sống động của Chúa Kitô và được hạnh phúc trường sinh. Trong thực tế, các tín hữu Kitô biểu lộ tâm tình tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thiên Chúa qua những hành động như cử hành và tham dự các lễ nghi phụng vụ, cầu nguyện, lãnh nhận hoặc cử hành các bí tích, thực thi các việc bác ái đối với anh chị em đồng loại.
Ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến có liên hệ mật thiết với nhau trong đời sống thiêng liêng của Kitô hữu. Để ba nhân đức này được thể hiện trọn hảo thì cần phải có cùng một lúc ba nhân đức ấy trong tâm hồn tín hữu. Một nhân đức không thể hiện hữu ở cấp độ cao mà không có hai nhân đức kia đi kèm. Một người không thể có nhân đức mến siêu nhiên đối với Thiên Chúa nếu họ không có nhân đức tin siêu nhiên, vì chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không tin nhận Ngài là Thiên Chúa. Có thể có trường hợp một người tin nhận Thiên Chúa một cách nào đó, nhưng lại không dấn thân và yêu mến Ngài. Một người như thế sẽ cảm thấy sự căng thẳng và chia rẽ trong nội tâm mình, vì một đàng họ tin nhận Thiên Chúa và tín nhiệm nơi Ngài phần nào, nhưng đàng khác họ lại phủ nhận Ngài vì không muốn yêu mến và phụng sự Ngài. Một đức tin như thế vẫn được các nhà thần học gọi là đức tin thiếu sót. Đức tin này không phải là một đức tin đúng nghĩa so với đức tin được đức mến nâng đỡ và làm cho sinh động. Cũng vậy, đối với nhân đức trông cậy không đưa tới đức mến hoặc không được đức mến nâng đỡ. Chúng ta cũng có thể thấy rõ liên hệ giữa ba nhân đức tin, cậy, mến hơn nếu để ý tới kinh nghiệm của đời sống hàng ngày. Ví dụ, giữa hai người không quen biết nhau hoặc không tín nhiệm nhau thì không thể có tình yêu thực sự. Cũng có thể hai người biết nhau, tin nhau nhưng không yêu nhau thực sự.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Moscow, hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ và thảo luận với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya lên án các vụ bạo động hậu bầu cử, làm cho ít nhất 16 người bị thiệt mạng sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hôm 8 tháng 8 vừa qua. La Paz, các vị lãnh đạo công giáo tại Bolivia phê bình luật mới tại nước này hủy bỏ việc bảo vệ lãnh thổ của các thổ dân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.